Rất là ngon nghe. Nói là bà má tôi chưa đủ gì hết, là chưa có gì hết, phải cần cái gì? Nói cần tiền, cần hột son, cần đồ, xe hơi, đồ về đó. Phải tóc, phải cắt đi, phải bôi dầu lá. Nói rồi xong ngay tôi ra thờ cúng, cái là xong ngay, còn tiền với vàng đó. Kiếm ở đâu? Kiếm đâu cho có? Kiều Lan cũng cười lớn, thấy anh chàng này ngây ngô giống như một đứa con nít, là nó bắt đầu khói rồi. Nên là chà, nhiều người muốn biết cái chuyện đó lắm ông bạn ơi, nhưng mà thấy ông ngu quá đấy, thành ra tôi cũng bày cho ông cái mắm mới được. Bây giờ ông biết chữ không? Tất đạt ngạc nhiên vô cùng, cái chữ thì ai cũng biết. Cái cô này nó không, ít người biết tôi đâu biết chữ. Thành đâu phải là biết chữ mới giàu sang người trên đầu trên cổ đa được đâu. Cô này không biết một cái chữ nhất, thành nghe tất đạt biết chữ thì rất là sung sướng. Nó bây giờ thử làm cho tôi bài thơ nghe qua. Tất cả làm cái bài thơ là nhắc trong người kiều nữ vào gót sen về rừng, ngõ vào sa môn đứng nghiêng mình trước bông hoa. Nàng mỉm cười diễm lệ, chàng sa môn khùng nghĩ, nên dân nàng lễ vật hơn cúng tế thần linh. Làm như vậy thì cái cô này khói quá đấy, khen cô mà hơn cả thần linh như vậy thì thôi. Thì cô khoái quá rồi, nó được rồi, bài thơ của anh hay quá, đáng cho anh tiền lắm. Thôi bây giờ cho ít đồng ra hớt tóc cũng được đi. Phải làm rồi mai đó hớt tóc, ăn mặc đồ chô đàng hoàng bảnh bao, nó mua bộ đồ vía vô mặc rồi. Ngày mai tôi giới thiệu anh biết chữ, anh có thể làm thư ký cho một cái ông bồ của tôi giàu lắm. Ông tên là ông Vàng Mỹ, giàu vô cùng trong cái thành phố đó. Thì là ông đó, anh sẽ làm thư ký cho ông đó, thì anh có tiền lắm đó. Nhưng mà tôi khuyên anh đó, tôi khuyên anh là anh đừng có quỳ lì với ông ta quá. Anh làm thư ký mà với cái thông minh của anh thì có ngày anh sẽ ngang hàng với ông. Anh sẽ được là ông đối xử, anh làm sao cho ông đối xử như một người ngang hàng, chứ đừng là như là một người dưới. Thì anh có cơ lên như diều. Kiều Lan rất là khôn khéo và biết được xem tướng đoán người, cũng giống như cô Kiều ở trong Nguyễn Du đó. Mình thấy Từ Hải cái là biết kia đó, rồng thương cỏ nồi hoa hèn, sống thân bèo bọn dám phiền mai sau đó. Mà nghe lời vừa ý gật đầu. Thành ra ông này cũng vậy, thấy là ngó cái tướng dù trong lam lụa mà biết là có ngày làm nên nấu chín, mà có ngày thì thực sự khi mà ông vô là làm việc cho Tất Đạt, là vô làm việc cho Vàng Mỹ, thì Vàng Mỹ rất là hài lòng. Và cuối cùng là thành ra một cái người cộng sự đắc lực với ông nhà giàu đó. Nhưng mà cái mục đích của Tất Đạt lúc bấy giờ là chỉ là học nghề thuật về tình yêu thôi. Cho nên tiền bạc kiếm là để mà cho Kiều Lan ăn xài cho sướng và mua đồ để đem tới tặng nàng. Cho nên là ông làm với một cái tư thái hết sức là giải thoát. Trong cái giai đoạn sa đọa, đây là bắt đầu cuộc đời sa đọa của Tất Đạt qua ba giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu đó, ông vẫn còn bị chi phối bởi cái đời sống sa môn. Cho nên là ăn bữa chiều cũng được, khổ vậy chứ. Tại vì tu khổ hành trong rừng quen ăn một ngày một bữa. Bây giờ mà Kiều Lan mà có giòn cu quay gà hồng chứ mà quá ngò là ăn không có được, mà còn uống rượu cũng được nữa. Trong khi cái cô này thì là tứ đổ tường, mà cái ông này thì là còn vẫn còn là một sa môn. Ông chỉ mê cái sắc đẹp của cô thôi, chứ còn những cái thói mà bê tha bê bối thì ông chưa có quen được. Mới ở trong rừng ra đâu có quen được cái đó. Thì lúc đầu cái nấc sa đọa lần thứ nhất á, là vẫn bị chi phối bởi những cái nguyên tắc của đời sống sa môn, là ba cái nguyên tắc đó là suy tư, chờ đợi và nhìn đói. Cho nên là cái con người của Tất Đạt, cái giai đoạn sống đó là một con người lý tưởng ở trong xã hội đó, làm có tiền nhưng mà không nô lệ đồng tiền, chàng vui vẻ với người ăn kể là đón nhận tất cả mọi người với cái tâm bình đẳng, giúp đỡ mọi người với cái tâm bình đẳng, và thích thú với mọi người chỉ vì họ thôi, chứ không phải vì tiền. Mặc dù chàng là một cái người giàu sang, phú quý, khi mà đã ngang hàng với vàng mỹ rồi thì trở nên một cái người cũng gần như là vàng mỹ, cũng có được một sở nhà riêng, một cái căn nhà để nghỉ mát, để đưa Kiều Lan tới chơi, có một khu vườn ở ngoài ô thì rất là giàu sang. Nhưng mà đồng thời ông ta vẫn là bị cái kỷ luật của đời sống sa môn chi phối, cho nên ông rất vui vẻ với mọi người và cho mượn tiền, rồi biết giúp đỡ những người đồng loại và sống có chừng mực điều độ. Buổi chiều không ăn, không uống rượu, không ăn thịt được, ăn rau thôi. Thì tất cả những cái tính đó mà sống ở giữa đời được như vậy hoài thì quý lắm. Nhưng mà thì xuống dốc đời nào nó đứng, nó dừng lại ở đó đâu, xuống dốc rồi nó lăn tới cho tới cái hố cuối cùng thôi. Cho nên là cái giai đoạn này thì vàng nữ nhận xét về Tất Đạt như sau: người Bà La Môn này không bao giờ trở thành thương gia thực thụ, hắn không bao giờ say mê công việc ấy, nhưng hắn có cái bí quyết của những người mà sự thành công đến với họ một cách dễ dàng. Không biết vì hắn ra đời dưới một ngôi sao tốt, hay vì có phép lạ, hay vì hắn đã học được bí quyết ấy từ những sa môn. Hắn luôn luôn có vẻ thư thái trong công ăn việc làm. Công việc chẳng bao giờ làm hắn bần tâm, chẳng chi phối được hắn. Hắn chẳng bao giờ sợ thất bại hoặc lo mất của. Đó, thì cái thái độ của Tất Đạt trong cái giai đoạn thứ nhất đó là chàng sống một cuộc đời điều độ và không có nô lệ đồng tiền và giúp đỡ mọi người. Đó là một cái giai đoạn mà còn thấp lần lần. Buổi chiều cũng còn nhớ ngồi thiền, ban đêm cũng nhớ vậy, ngồi thiền tí ngò mèo dầu đủ cả bốn thời. Thời đó là Kiều Lan có tới mắt ngồi thiền rồi không có tới chơi. Thì là ông ta vẫn còn sống cái đời của một sa môn và nhờ vậy mà ảnh hưởng tới Kiều Lan. Sau này Kiều Lan, sau khi mà Tất Đạt bỏ đi đó, thì Kiều Lan cũng là đóng cửa không tiếp khách, và sau này cũng là tìm đến Đức Phật và dâng cho Ngài cái vườn hoa, cái vườn chơi của Kiều Lan. Thì đây cũng là một cái ảnh hưởng trong lịch sử đời Phật. Cũng có một cái nàng kỹ nữ là Amba Pali cũng dâng cho Phật một cái vườn xoài của nàng. Ở đây ông cũng lấy tích từ cái đời sống của Đức Phật. Thì trong cái thời gian đầu này ở với Kiều Lan mà luôn luôn kể chuyện Đức Phật, mắt Ngài đẹp như thế nào, lỗ mũi Ngài đẹp thế nào, miệng Ngài đẹp thế nào, viết rồi cái Ngài nàng Kiều Lan cũng bị nhồi sò luôn. Nói anh nói mà lát tôi cũng muốn đi tu quá, muốn theo ông Phật đó luôn cho rồi. Thì cái đời sống này, cái đời sống mà trong giai đoạn sa đọa thứ nhất này chưa có trầm trọng lắm, nhưng mà nó từ từ. Đến cái giai đoạn thứ hai thì là bắt đầu biết uống rượu, ăn cu quay gà hồm hầm. Lúc đầu thì chưa biết nằm giường lò xo, nó cho tôi tấm ván nằm cho cái lưng nó thẳng, quen ngồi thiền thẳng lưng quen, bây giờ nằm nềm không có được, nềm mút rồi đồ lò xo đồ không có nằm được. Từ từ thì là bây giờ biết nằm giường lò xo nè, đủ thứ, ăn cua quay gà hầm, ngắm vũ nữ, học mấy cái đó mà học mấy hồi. Thành ông học mau lắm, tới giai đoạn thứ hai là ông rành vô cùng, còn biết chơi gái rồi vậy, cái gì cũng biết hết trơn, đánh bạc, đánh cờ rồi đủ thứ. Thì là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn thứ hai. Từ từ ông thấm nhiễm mỗi ngày một chút tất cả những cái thói tục của người đời, những cái người có tiền có bạc để phung phí, những người ăn chơi trác táng thì Tất Đạt nhiễm đủ hết tất cả cái đó. Nhưng mà trong tâm hồn luôn luôn khinh người, vẫn thấy mình cao hơn thiên hà, mà vẫn còn cái nguyên tắc sa môn, cái nguyên tắc thì hết rồi, mình giống y như họ mà vẫn khinh người như thường. Cái đó là cái tề của mấy thầy, thầy tu, xin lỗi. Ông thấy là mình sống như vậy nhưng mà mình mê ai hết. Cái khác người, cái mà mọi người đáng khinh là họ sống một cách say mê cuộc đời của họ. Còn Tất Đạt sống tuy là ngắm uống rượu, ngắm vũ nữ mà vẫn không mê. Thành ra có một lần Tất Đạt nói với Kiều Lan là chỉ có những cái người tầm thường mới biết yêu, còn cái người phi thường thì không thể nào mà biết yêu được hết đó. Yêu trong cái tình yêu nhục thể hay là tình yêu mà có vợ chồng là đàng hoàng thì những người phi thường không thể nào yêu được. Thì là Kiều Lan cũng là cái hạng người phi thường đó. Thành ra mấy chồng đó, ý nói vậy, những người kỹ nữ đó, nếu mà cuộc vào một người rồi làm sao mà học được cái nghệ thuật về tình yêu một cách tuyệt vời được. Cho nên là phải thoát ra tất cả, không còn bị ràng buộc gì hết mới học được tất cả nghệ thuật. Nghệ thuật nào cũng vậy hết đó, phải có cái không bị ràng buộc. Cho nên là ông ta tự cho mình cao hơn thiên hà, ông vẫn thấy là mọi người là vẫn thấp hơn mình, mặc dù mình cũng hưởng thụ như họ, nhưng mà ông vẫn thấy mình là ông thầy tu, vẫn thấy mình vẫn là một vì sao đứng tách biệt trong cái bầu trời. Còn những cái người khác là giống như chiếc lá rụng cuốn theo chiều gió, còn mình là một cái người khác người. Tuy mình ăn chơi như họ nhưng mà mình có cái gì mình khác lắm, mình không có đồng với một cái bọn tầm thường đó đâu. Đó là cái tâm kiêu căng ngã mạn vẫn còn. Những cái mà xấu thì học được, còn cái kiêu căng ngã mạn là cái xấu nhất đó thì chưa bỏ. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn bê bối hơn một chút. Thì bắt đầu là đòi nợ. Trước kia nợ ai mắc nợ tí xóa hết, nhưng mà bây giờ thì đánh bạc đặt cọc tiền cao quá. Và khi mà đặt cọc tiền cao á là cũng có lý lắm. Nói là chỉ có cách mà mình đặt cọc tiền như vậy mình mới chứng tỏ mình khác người, mình khinh người. Con người họ quý trọng đồng tiền, còn mình không quý. Mình đặt luôn cả một cái nhà, mình đặt luôn chiếc xe Mercedes luôn. Mình một ván bài chơi rất là bào để chứng tỏ cái lòng khinh tiền khinh của mình, thì chỉ có cách là ném tiền qua cửa sổ mới là thực sự là cái cách khinh đồng tiền. Nhưng mà khi mà đánh thua như vậy á thì lúc đầu thì cũng cười to lắm, cười lớn lắm để tỏ sự khinh tiền, nhưng mà thua hoài cũng bắt đầu méo mặt, méo phèo hết cười rồi. Đó là giai đoạn thứ ba của sự sa đọa, là bắt đầu thua quá nhiều, bắt đầu nổi quào rồi, bắt đầu là những cái con nờ mà dày dùa mà không trả tiền để cho ông đi đánh bạc thì ông tức quá, không có thể quýnh người ta nữa, ông chửi người ta nữa. Trước kia là ai tới xin nó thôi cười thì họ âm tiêu cũng như tôi tiêu, nhưng bây giờ thì hết cái chuyện đó, là hết cái tư thái giải thoát đó rồi. Tại bây giờ đã ăn sâu, đi sâu vào trong cái vũng buồn vũng lầy dục vọng thì bắt đầu là cảm thấy là tức tối vì những người mượn tiền mình lâu ngày mà không trả, tức tối vì sao đánh bạc cứ thua hoài. Thành ra bắt đầu cau có, và cho đến khi tất đạt đi lang thang tới cái mức cuối cùng thấp nhất của dục vọng là trở thành một cái người thường. Dần già nét mặt chàng nhiễm lấy những vẻ thường có nơi những người giàu, vẻ bất bình, mệt mỏi, nhàn hà và vắng bóng yêu thương. Căn bình nội tâm của giới trưởng giả nhiễm sâu vào trong chàng. Đó là cái giai đoạn thấp nhất của sự sa đọa mà Tất Đạt đã đạt tới. Thì trong khi mà Tất Đạt đến cái mức thấp nhất đó, thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần chú ý là cái khi mà con người vẫn có cái năng lực tiềm tàng cứu mình ra khỏi tất cả những cái cám dỗ, những cái bê bối đó. Là trong đây là chính là cái Phật tính, là cái điểm linh quang trong con người không mất, dù có lăn lộn với buồn lầy nước đồng bao nhiêu, thời gian trôi lăn bao nhiêu kiếp cũng không mất cái Phật tính đó. Thì Tất Đạt cũng vậy, dù có lăn lộn trong cái vũng lầy dục vọng mà cuối cùng vẫn giữ được cái lương tri mà ngoi lên được để thoát ra khỏi cái vũng lầy đó. Đó là cái giây phút mà chàng tuyệt vọng đối với tất cả cái dục lạc. Thì một hôm ấy, trong cái ngày cuối cùng mà tới chơi với Kiều Lan ấy, thì là Tất Đạt nằm chiêm bao về Đức Phật, về thiền hữu, về tăng đoàn, về cái cảnh thâm tình của cái vườn cấp cô độc. Cả một cái cuộc đời hành lạc như vậy không ảnh hưởng Tất Đạt bằng một cái giấc chiêm bao. Thì đây là cái chỗ mà cái tâm phân học thường hay nhấn mạnh tới đó. Cái giấc chiêm bao của mọi người cũng quan trọng lắm. Có những giấc chiêm bao nó cứu rỗi con người ta. Nhất Kim Bao nó thức tỉnh mình ra khỏi những vùng lầy dục vọng. Cái Nhất Kim Bao này làm cho Tất Đạt khi tỉnh dậy buồn vô cùng, buồn là mình đã bỏ tất cả cái gì quý báu nhất mà để đi theo những cái gì tệ hại nhất mà vẫn không được hạnh phúc, vẫn đau khổ như thường. Thì trong khi mà nhớ lại cái đời sống mà trong sạch thánh thiện mình đã sống trước kia, nhớ lại cái hình ảnh của Phật, thì Tất Đạt dòm lại cái cuộc đời bê bối của mình, thì Tất Đạt vô cùng ăn năn hối phần hờn và nhìn cái bóng mình trong gương và thấy ghét cái hình ảnh đó và thấy nó xấu xa vô cùng, chán ghét tột độ tới cái bộ mặt đó, thấy mình già đi và xấu đi rất nhiều, và thấy là té ra mình đã bỏ bao nhiêu cái gì cao đẹp nhất trên đời để mà đổi lấy những cái không ra gì, những cái tiền của đoan vây, những cái sắc dục, những cái dục lạc mà đã đưa đẩy mình tới thành một con người tàn tà, thành một con người mà xấu xí như thế này, thì quả thực là một cái cuộc đời nó vô vị chán chường hết sức. Và Tất Đạt bắt đầu ý thức về cái bê bối của mình. Cho nên hôm đó sau khi mà kể lại cái giấc mộng cho Kiều Lan về Đức Phật đó, thì Tất Đạt bỏ ra đi, chán nản buồn quá bỏ đi, đi ra bên cái bờ sông, tới bờ sông và suy gẫm lại cái cuộc đời của mình, và thấy cuộc đời của mình là hoàn toàn là thất bại và đau khổ, không có một cái gì để bám víu hết, đã đi tới cái mức thấp nhất tầng cùng của đau khổ. Cho nên là cuối cùng cái ý định quyên sinh lởn vởn trong đầu Tất Đạt, ông ta leo lên trên một cái cành cây, bổ ra bờ sông, leo lên đó và chúi đầu xuống, tính là nhảy xuống. Thì trong khi mà ông buông tay để cho cái đầu mình chúi xuống nước để chết đó, thì vẫn nghe lại trong tiềm thức mình cái tiếng ôm. Cái tiếng ôm đó là một cái mật ngữ ở trong mỗi bài thần chú của Bà La Môn giáo, và Phật giáo cũng có cái đó, tại vì Phật giáo là tiếng Phạn, cho nên ôm tức là tiếng Phạn, mà tiếng Việt mình là án. Giờ thường mình hay đọc cái câu thần chú của Bồ Tát Quan Âm là án mani bát di hồng đó, thì tiếng ôm là cái tiếng đầu, mở đầu của mỗi bài kinh, mỗi bài chú của Bà La Môn giáo. Thì trong thời thuở thiếu thời cũng như thời gian làm sa môn, ông ta đã từng quán về cái chữ ôm đó. Thì bây giờ qua bao nhiêu năm bê tha như vậy, trong cái phút mà kịch liệt nhất trong đời, toan nhảy chồng mình xuống sông, thì ông ta nghe một tiếng ôm vẳng lên từ trong đáy lòng mình và giật mình, té ra mình đã đi, đời mình đã đi tới một cái chỗ ghê gớm tới như thế hay sao. Thì ông ta tỉnh ngộ lại, thì đó có thể nói là cái giây phút đốn ngộ lần thứ hai của Tất Đạt trong cuộc đời bê bối. Chúng ta ngừng lại ở đây, và có thể là có một kỳ nữa mới hết được cái câu chuyện dòng sông. Thưa quý Phật tử, thì trước chúng ta đã nói đến cái diễn biến của câu chuyện dòng sông phần thứ hai, tức là cái giai đoạn chót của cuộc đời sa đọa của Tất Đạt, cho đến khi mà Tất Đạt hưởng thụ vật chất, khoái lạc vật dục quá chán chường lên tới cổ, thì là ông ta một hôm ông nằm chiêm bao về Đức Phật và về đời sống khổ hạnh của ông. Cho nên ông rất là ông thấy rõ cái phi lý của cái cuộc sống bê tha của mình trong hiện tại, và ông chán chường vô cùng. Thì ông bỏ Kiều Lan, bỏ Vàng Mỹ và bỏ tất cả những cái khu vườn khoái lạc của ông, và ông đi lang thang đến bên bờ sông, leo lên trên một cái cành cây, nhìn xuống dòng nước với một cái vẻ mặt quái dị. Chàng nhìn thấy cái gương mặt của mình phản chiếu trên làn nước và ghê tởm cái bộ mặt của mình. Chàng khạc nhổ lên đó,
cái một cái thái độ hết sức là con nít đó, ghét cái bóng của mình đến nỗi là khạc nhổ lên trên cái bóng của mình và thấy kinh tởm cái bản thân của mình, càng xoay người để cho thể có thể rớt trút đầu xuống nước mà chết quách đi cho rồi. Trong khi mà dần lồn cổ xuống đó, thì tự nhiên từ trong thẳm sâu của tâm hồn một tiếng ôm vọng lên, chỉ một tiếng ôm vang lên trong tâm thức, trong cái tiềm thức mà làm cho Tất Đạt thức tỉnh và thấy cái điên rồ của hành vi mình. Thì chàng từ từ bò xuống với đầu trên cái rễ cây mà ngạc nhiên vô cùng là bao nhiêu cái năm qua với những cái cuộc đời, với những cái sự sống xa đọa như vậy đã không ảnh hưởng tới chàng cho bằng cái tiếng ôm nó vẳng lên từ vô thức. Đó là cái năng lực cứu rỗi của cái tiềm thức. Chúng ta có một cái năng lực để làm cho chúng ta dừng lại khỏi có bị xa lầy. Cái đó là cái mà trong tâm phân học cũng Carl Jung cũng hay nói tới cái năng lực cứu rỗi của vô thức, và đó là cái nguồn mặt của tất cả cái niềm tin tôn giáo cũng xuất phát từ cái đó. Thì chàng nằm suy nghĩ và nhẩm cái tiếng ôm suốt cả một cái thời gian lâu lắm, nhắm mắt lại và ngủ với cái tiếng ôm đó ở trong tâm thức. Thì chàng ngủ một giấc say không có mộng mị, và khi mà tỉnh dậy đó thì là ông ta thấy một người sa môn mặc áo vàng đang đứng căng giấc ngủ của mình. Thì chàng nhận ngay ra ngay đó chính là thiền hữu. Nhưng mà thiền hữu không có nhận ra Tất Đạt. Thiền hữu nói là tôi thấy ông mà ăn mặc sang trọng và ở một cái nơi mà hẻo lánh nguy hiểm như thế này thì có thể là có giặc cướp hoặc là rắn cắn, thành tôi canh cho ông. Và bây giờ ông đã tỉnh dậy thì tôi xin chào ông để ra đi. Thì Tất Đạt biết ngay là thiền hữu không nhìn ra mình, nó là cảm ơn thầy sa môn đã căng cho tôi, nhưng mà thật ra tôi không có cần ai căng hết. Và ông cứ đi đi thiền hữu. Khi đó ông kêu một tiếng thì thiền hữu ngạc nhiên quá chứ, nói tại sao mà ngài biết tên tôi. Tất Đạt nói là tôi biết tên anh từ cái ngày anh mới đẻ ra đó. Tôi biết cả làng, cả hò, cả ông cố, ông tổ, ông nội, ông cha của ông đó, tôi biết rõ lắm. Tại vì tôi đã từng ngồi thiền với anh, đã từng tu khổ hạnh với anh, đã theo đoàn sa môn, rồi anh đi theo Phật và tôi bỏ đi. Thì khi đó thiền hữu ngạc nhiên nói là á, đúng rồi, tôi nhìn ra anh và anh là Tất Đạt, bây giờ tôi mới nhớ ra tại sao bây giờ anh lại nhận ra như thế và bây giờ anh đang đi đâu. Thì Tất Đạt nói là tôi đang đi hành hương. Thiền hữu mới ngạc nhiên đó là tôi đã mấy chục năm nay mà chưa bao giờ thấy một cái người sa môn mặc đồ như vậy đó, mặc cầm lê rồi thắt cà vạt rồi đàng hoàng mà nói là mình đi hành hương thì là ông ta không có chịu. Nói tôi chưa bao giờ thấy một sa môn hành hương cái kiểu đó hết á. Thì Tất Đạt nói là nhưng mà hôm nay bạn đã thấy, mà tôi không nói tôi là sa môn, tôi nói là tôi đang hành hương mà. Ông dùng cái chữ hành hương trong một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, là trên đường đi về quê hương tâm linh. Và ai cũng tu hết, không phải chỉ có mấy ông thầy cạo đầu mặc áo mới là tu thôi, mà tất cả mọi hình thức sống đều là những cái hình thức để mà thanh lọc bản thân, để trải qua những cái đau khổ, để mà rút kinh nghiệm từ sự sống. Thì đó là cũng là một cái cuộc hành hương. Thành tất cả chúng ta đều đi hành hương hết, không phải chỉ có những cái người tu mới là đi hành hương. Ai cũng cần phải thanh lọc mình, ai cũng cần phải rút kinh nghiệm từ cái đau khổ và phải vươn lên khỏi cái vũng lầy của cuộc đời. Thì là tất cả mọi người đều là những người đang đi hành hương hết, chứ không phải chỉ có những người tu mới là đi hành hương. Thì Tất Đạt nói trong ý nghĩa đó, nhưng mà thiền hữu thì không có hiểu được vì đang còn chấp vào cái danh từ và cái hình tướng, cho nên và cúi chào thiền hữu để cúi chào Tất Đạt để ra đi. À, thì khi đó Tất Đạt nhìn theo thiền hữu bằng một con mắt hết sức là cảm mến. À, chàng vẫn còn thương yêu cái người bạn lúc thiếu thời, vì khi mà sau cái giấc ngủ mà có tính cách hồi sinh như vậy đó, mà chàng đã ngủ một giấc rất là ngon lành, và khi mà tỉnh dậy thì cảm thấy giống như mình sống một cuộc đời mới. Vì khi đó nhìn ra vũ trụ vạn vật đầy cả một cái tấm lòng thương mến, và cái người đầu tiên mà chàng trải cái lòng thương đó, cái lòng thương mến đó là chính là thiền hữu. Thì khi đó chàng thấy là khi mà mình vừa tỉnh ngộ đó thì là không thể nào mà không ban phát cái tình thương, cho nên chàng cứ nhìn ra bạn với một cái tình thương mà trong Phật giáo gọi là từ tâm giải thoát đó. Thì chàng đó trong câu chuyện dòng sông với là đó chính là điều kỳ diệu đã đến với chàng trong giấc ngủ với tiếng ôm. Chàng yêu mến mọi sự, một tình yêu hoan hỷ đối với mọi sự vật chàng tiếp xúc. Và chàng thấy dường như trước đấy chàng đã đau khổ chính vì đã không biết yêu thương. Trong cái cuộc đời mà xa đò đó thì chỉ có biết tới mình không, không có nghĩ tới người khác. Cho nên lần đầu tiên đó chàng thấy là chàng nghĩ tới người khác là yêu thương. Cho nên đó là một cái điều kỳ diệu mà cái tiếng ôm đã đem lại cho chàng. Và khi đó thì là Tất Đạt nhìn xung quanh và tỉnh lại sau cái giấc ngủ đó, thì Tất Đạt cảm thấy là mình không thể nào mà trở lại cái cuộc đời xa đọa như cũ đó. Đây là cái lần tỉnh ngộ thứ hai của Tất Đạt. Và chàng nằm như vậy, chàng suy nghĩ về cái số phận của mình, thấy những cái sai lầm của mình trong quá khứ nó nằm ở đâu. Bây giờ Tất Đạt nhận ra được vì sao chàng đã chiến đấu một cách vô vọng với tự ngã khi còn là một người Bà La Môn, một sa môn khổ hạnh. Quá nhiều tri thức đã ngăn ngại chàng, quá nhiều thánh thiên, quá nhiều tế tự, quá nhiều ép sát, quá nhiều nỗ lực. Chàng đã quá kiêu căng, luôn luôn làm người thông minh nhất, hăng hái nhất, luôn luôn hơn người một bước, luôn luôn là người trí thức, là người giảng đạo, là nhà hiền triết. Từ ngã chàng đã len lỏi vào trong chức vị giảng đạo ấy, vào lòng kiêu hãnh ấy, vào tri thức ấy. Nó an vị ở đấy một cách vững vàng và tăng trưởng dần, trong khi chàng cứ tưởng mình đang hủy hoại nó bằng cách nhìn đói và sám hối. Bây giờ chàng đã hiểu vì sao chàng đã phải thành một thương gia, một người cờ bạc rượu chè, một người giàu có, cho đến khi con người thiết giáo vì sa môn trí thức trong chàng cũng chết đi. Vì sao chàng đã phải sống qua những năm tháng kinh khủng chịu đựng cơn buồn nôn, học các bài học điên rồ của một cuộc đời vô vị trống rỗng, cho đến lúc chàng đi tới chỗ tuyệt vọng đắng cay, để cho Tất Đạt con người mua khoái lạc, con người của giàu sang cũng chết mất. Chàng đã chết và một Tất Đạt mới đã thức dậy sau giấc ngủ hồi sinh. Đó là cái lần tỉnh ngộ thứ hai của Tất Đạt. Lần tỉnh ngộ thứ nhất là tỉnh ngộ khỏi cái cơn mộng ép sát khổ hạnh, cơn mộng làm sa môn. Lần tỉnh ngộ thứ hai là tỉnh mộng khỏi cái cơn mộng sa đọa, cơn mộng mà chạy theo lạc thứ. Thành hai cái đó đều phải vượt qua. Và chúng ta thấy cái cơn tỉnh mộng lần thứ nhất thì mới tỉnh sơ sơ thôi, cho nên nó còn bị cái nghiệp chướng là chạy theo khóa lạc. Khi mà tỉnh mộng cái đời sống sa môn đó, sau khi gặp Đức Phật, chàng buông ra tất cả các cái giác quan, và xa vào cái đời sống đam mê khoái lạc. Chính vì trong những cái năm dài ép sát khổ hành, nó giống như cái lò xo, nó ép quá mức. Cho nên Đức Phật dạy trung đạo là đúng lắm, đừng có làm việc quá đáng. Chính cái đời sống nó xa đọa của Tất Đạt là dai do là vì hồi trước là thần thông quá nhiều, đã xuất hồn xuất vía đủ thứ rồi, cho nên là chưa bao giờ dòm được người con gái, thì đến khi dòm là đương nhiên là bị xa đọa liền. Chưa từng nhìn hà mắt trước một người đàn bà, luôn luôn là hà mắt trước phụ nữ, nhắm mắt lại mà chỉ là nghĩ tới là đào nã với linh hồn thôi. Cho nên là cái lần mà tỉnh ngộ thứ nhất đó, thì Tất Đạt lại bị bung ra, là tất cả các giác quan đều mở cửa đón nhận khói lạc, cho nên nó bị cái đời sống xa đọa nó đi tiếp theo đó. Còn bây giờ hết chỗ rồi, hết chỗ để mà đi rồi. Sáu giác quan bây giờ đuổi theo sáu trần quá nhiều rồi, cho nên là Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông có làm cái bài là lưỡi nếm vị ngon, lưỡi nếm vị ngon, tai nếm tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vàng dặm đường. Là sáu căn mình cứ chạy buông luôn cho sáu trần, cho nên mình nó bị xa vào trong cái vũng lầy của cuộc đời đầy dục vọng. Bây giờ Tất Đạt cũng tỉnh khỏi cả cái giấc mộng đó, cho nên cái lần tỉnh ngộ thứ hai đó thì cái khuynh hướng của Tất Đạt là quay về bên trong, phản văn văn tự tánh, nghe là cái tự tánh của mình, tìm hiểu cuộc đời của mình có sai lầm ở chỗ nào, thì càng thấy rõ là mình không có trung đạo gì hết, lúc nào cũng quá đáng, tu khổ hành tu quá đáng, đến khi mà buông lung thì buông lung quá đáng, cho nên là thất bại. Và cái lần tỉnh ngộ thứ nhất đó, thì còn cái có thể là nói theo danh từ Phật giáo là còn cái nghiệp chướng, phiền não chướng. Phiền não chướng tức là những cái chướng là do tham dục, nghiệp chướng là những cái ảnh hưởng, những cái việc làm do tham dục đó thúc đẩy, giống như là rượu chè cờ bạc trai gái, một cái nghiệp chướng. Bây giờ cái lần tỉnh ngộ thứ hai đó, phiền não chướng nghiệp chướng hết, nhưng mà còn báo chướng nữa, thì nó phải có niềm tia tam chướng trừ phiền não. Đó là mình thường mình tụng kinh, đó là mình Phật tử mà khi nào mà phát nguyện là cũng phải phát nguyện là tiêu trừ ba cái chướng ngại. Là thứ nhất là phiền não chướng, cần nhất là phải trừ cái phiền não chướng, là đừng cho để cho rơi vào một trong hai cực đoan đó, quá ép sát khổ hành và quá buông lung, mà đều là phiền não. Rồi do cái phiền não đó mà tạo nghiệp, tạo những cái nghiệp thân miệng ý không tốt. Bây giờ phiền não chướng nghiệp chướng nó tàm lắm nhiều, nhưng mà phải còn chờ một cái báo chướng nữa, tức là cái do hậu quả của cuộc đời sa đọa đó, là có một đứa con, đứa con của Kiều Lan sinh ra, và sau này ông ta cũng còn khổ với đứa con đó một thời gian, cái đó cũng có thể gọi là cái báo chướng, cái mà làm cho ông thương yêu quá mức, cái đó là cái quả báo của ông á. Ông phải còn gắn cái đứa con đó một thời gian, một chiều đau khổ về nó, nhưng mà cái sự đau khổ đó không làm cho ông sa đọa thêm, mà chỉ làm cho ông sâu sắc thêm đối với cuộc đời thôi. Chính vì ông có một đứa con và ông đau khổ vì cái đứa con nó hư hỏng, ông mới thông cảm được, ông không còn khinh người như cái thời gian làm sa môn nữa. Bây giờ ông chèo đò, ông chở tất cả mọi người qua sông, và ông thấy cảm thấy mình là anh em của họ, mình giống như là mình chia sớt những cái đau khổ của một bà mẹ mất con, một người vợ mất chồng. Ông không còn thấy những cái sự đau đớn đó là tầm thường, là đáng khinh bỉ nữa. Trong thời gian làm sa môn, ông chưa có bị vấp váp, ông chưa có bị đau khổ, thì ông coi những cái chuyện đó rất là tầm thường. Ông hay chê người ta, ông nói là họ đau khổ vì những cái chuyện mà một sa môn không cảm thấy, họ điêu đứng vì những cái chuyện vô duyên. Bây giờ thì ông thấy cái gì vô duyên hết, ông thấy cái gì cũng có lý, mặc dù ông đã thoát ra tất cả cái đó rồi, nhưng mà ông cảm thông được với tất cả mọi người. Cái đó là trong tiếng Đức là gọi là Menschenliebe, đó là một cái tình thương đối với con người, những con người thực sự xung quanh mình. cảm thông với tất cả những cái đau khổ mà một người mà không từng sống thì sẽ không có thấy được cái đau khổ đó. Mất của cũng đáng buồn, mất con cũng đáng buồn, mất chồng cũng đáng buồn. Ông cả khi đó, khi mà Tất Đạt đã từng gặp những cái buồn đó thì Tất Đạt cảm thấy mình gần gũi với tất cả mọi người và sống một cách là bình thường, chứ không còn thấy mình cao hơn thiên hà nữa. Thì cái khi đó mới là cái thực sự là cái sự tỉnh ngộ rốt ráo, thì nó không có dám làm thầy ai nữa hết, không dám làm thầy nữa, mà chỉ là một người bạn thôi. Bồ Tát chính là một người bạn của cuộc đời. Thành ra mình thường mình từng kinh là mình nói là cầu mong được cái có cái bậc Bồ Tát Bất Thối làm bạn của mình. Thành Bồ Tát thường thường là một người bạn của con người. Người bạn trong cái ý nghĩa là ngang hàng, chứ không phải là đứng trên người ta, không có bằng cái lòng kiêu căng giúp người ta bằng cách ban ơn từ trên ban xuống, thì đó là một cái thái độ kiêu căng và còn có cái ngã chấp. Còn khi mà mình sống giữa cuộc đời mà vô danh vô tướng, làm một cái người bạn để nâng đỡ, thì đó là Bồ Tát. Thì trong câu chuyện dòng sông, cái hình ảnh mà lý tưởng nhất là cái hình ảnh của cái người chèo đò về sử, đó là một cái Bồ Tát ở trong cuộc đời đó, là một cái người chèo đò đưa người từ bờ này qua bờ kia, lung lung như vậy, từ bờ này qua bờ kia, không có trụ ở chỗ nào và cũng không biết xưng ta đây là thầy ai hết, hay là ta cứu giúp cho ai. Nhưng mà cái hình ảnh về sử một cái hình ảnh hết sức là thâm trầm. Thực sự mà Tất Đạt quyết định như vậy thì ông ta cảm thấy rất là quý mến cái dòng sông. Nó là nhờ cái dòng sông này mà ta đã tỉnh ngộ. Và khi đó Tất Đạt đi dọc theo dòng sông, cảm thấy yêu mến dòng sông, không muốn rời, muốn ở lại bên dòng sông. Thì đi lần đến cái chỗ bến bờ, gặp lại cái người chèo đò ngày xưa đã đưa chàng qua sông để sống cái đời sống sa đọa. Khi mà từ giả đời sống sa môn thì là Tất Đạt cũng đã đi qua cái chuyến đò đó và gặp về sử, thì hai người cũng có làm quen nhau. Nhưng bây giờ về sử không có nhìn ra Tất Đạt vì chàng đã đổi khác quá nhiều, từ một cái vị sa môn khổ hạnh bây giờ thành một cái ông lớn và mặc đồ sang trọng. Khi qua sông á, thì Tất Đạt nó là bây giờ con sông đẹp quá, tôi muốn ở lại đây để học từ cái dòng sông này, và bây giờ ông có thể là cho tôi học việc tập sự với đưa đò với ông một thời gian được không? Thì ông về sử là người chèo đò nói là ông mặc đồ sang trọng như vậy làm sao mà làm cái nghề này? Cái nghề này là một cái nghề mà rất là nghèo khó, phải có thức thứ mới làm được. Tôi nói ông mà ăn mặc sang trọng như vậy thì ông không thể nào mà chịu được cái đời sống nghèo khổ của một cái người đưa bò đâu. Thì Tất Đạt đó, hôm nay tôi đã bị hà hai lần thứ hai, tôi được phê bình về cái bộ áo của tôi là thôi bây giờ ông lấy dùng bộ đồ này cho tôi một cái bộ đồ lắp đây, là tôi ở bên ông tôi chèo đò với ông. Thì Tất Đạt hỏi vì sao mà ông lại có cái chuyện gì chán đời mà ông lại có một cái quyết định như vậy, con người của ông đâu có phải để mà đi chèo đò. Thì là Tất Đạt mới thổ lộ tâm trang hết cho về sử nghe. Về sử nó tôi thấy hèn gì, tôi thấy ông cũng hơi chân quen, có phải ông là cái người sa môn đã đi qua đây cách đây 20 năm không, tôi cũng nhớ là đã từng chèo ông đi. Thì Tất Đạt thú mừng đã đúng như thế, và Tất Đạt kể lại thì là về sử lắng nghe rất tâm trí về cuộc đời của Tất Đạt, và về sử cũng là khuyên cũng bằng lòng để cho Tất Đạt ở lại. Và kể là tôi hồi xưa tôi cũng có một người vợ và người vợ đã chết, thằng bây giờ anh có thể nằm trên cái giường của bà vợ tôi, anh sẽ ở lại đây, anh không phải anh học với tôi nhưng mà anh học từ dòng sông, vì tôi cũng đã học ở từ cái dòng sông. Học từ dòng sông nghĩa là sao? Là mình phải lắng xuống ở những cái chiều sâu thẳm nhất đó, tại vì dòng sông, cái sự sống của dòng sông cái sự sống mà sâu xa ở dưới dòng sông đó là mới là cái sự sống đích thực. Cá tôm hay là gì đó, cái gì quý nhất nó cũng nằm ở dưới đáy đó, còn những cái bề mặt nó không có đáng kể. Cho nên là từ cái quan sát cái dòng sông mà tôi học được rất nhiều, anh cũng sẽ học được như thế. Thì hai người làm bạn với nhau hết sức là thân thiết. Trong thời gian đó thì là có một cái tin đồn là mà những cái người mà qua đò đó nhìn thấy hai cái ông này giống như anh em, và có một cái vẻ an bình toát ra từ nơi dáng điệu của họ và nơi cái nét mặt của họ. Cho nên bên Ấn Độ là cái xứ mà sùng đạo, cho nên là họ đồn nhau liền, họ đồn là có hai cái bậc thánh gần như là hiền kiết sống trên bờ sông, và nhiều người tò mò đi qua đó để mà coi hai cái ông thánh đó như thế nào. Thì nhiều người thì không cho là thánh, nhưng mà cũng có nhiều người thấy là lạ và nói chuyện với là một trong hai người, họ cảm thấy thích thú. Sau đó thì là đến cái giai đoạn mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên là có rất nhiều sa môn và những cái Phật tử đi đến đó để đi qua sông để mà viếng Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Trong khi Ngài nhập Niết Bàn thì cái thời gian đó là Tất Đạt và ông Về Sử hết sức là bận rộn. Thì trong số những cái người mà đi hành hương đến viếng Đức Phật đó thì có hai mẹ con của Kiều Lan. Kiều Lan khi đó có một đứa con khoảng 7-8 tuổi gì đó rồi. Đứa con đó chính là đứa con của Tất Đạt. Thì khi mà hai mẹ con dẫn tới thì đến bên bờ sông thì là Kiều Lan bị rắn cắn, bị một con rắn nhỏ mổ. Đứa con chạy đi kêu cứu thì là gặp ngay Về Sử và Tất Đạt đang ngồi đang giỏ hay là cột lại cái mái chèo và đến cứu cấp, nhưng mà không kịp nữa, thấy mặt mày đã xám ngoét rồi. Tất Đạt đưa Kiều Lan vô trong cái nhà, cái chòi của hai người và chữa, thì là Kiều Lan đã hấp hối rồi, gần chút hơi thở cuối cùng rồi. Thì Tất Đạt quan sát cái nét mặt cái người chết đó là cái người mà thân nhất trong đời của Tất Đạt, nhìn mà cảm thấy cái sự chết nó đi dần trên cái gương mặt thân yêu, và cảm thấy là ông thấy là như là ông đã, chính ông cũng đang đi vào quả chết, và ông thấy lạ lùng về cái sự biến đổi của một con người từ một cái sắc đẹp mà làm cho ông đã mê say từ chỗ nhỏ như vậy mà bây giờ chỉ thành là còn là một cái xác không hồn. Thì ông nhìn cái đó, ông cảm thấy một cái gì hết sức là sâu xa trong nội tâm ông. Ông thấy được cái vô thường của cuộc đời, cái đau khổ của cuộc đời. Trong khi đó thì Kiều Lan á, trước khi chết thì Kiều Lan nói là tôi đến để muốn gặp Đức Phật để tìm được cái bình an, nhưng mà tôi thấy cái gương mặt của Tất Đạt đó thì tôi cũng tìm được cái bình an đó, giống như tôi đã thấy được Phật đó. Tại vì trên nét mặt Tất Đạt đã tỏa ra một cái nét bình an của một con người đã ngờ đó. Cho nên nhìn Kiều Lan cũng là một con người sâu sắc, cho nên nhìn được cái nét đó. Có những cái người họ có một cái nhìn bén này, họ biết được trên một cái gương mặt có thể là tỏa ra cái nét bình an hài hòa gì đó mà có thể người khác không thấy. Thì Kiều Lan là cái người sâu sắc, cho nên Kiều Lan thấy được cái đó. Và Kiều Lan vui lòng nhắm mắt và nói tôi bây giờ tôi gặp anh là tôi thấy cũng rất là mãn nguyện rồi, và tôi chắc là anh đã đạt được tới cái chỗ bình an đó, đạt được cái bình an mà tất cả mọi người đều mong muốn. Thì khi đó Tất Đạt rước mắt cho Kiều Lan, thì Kiều Lan giới thiệu cái đứa con, đây là cái đứa con của anh, thì để lại. Thì Tất Đạt sau khi mà thiêu xác Kiều Lan cùng với Về Sử đó, Rồi bây giờ nó có thêm một cái món nè là cái thằng con đó, thương quý vô cùng. Bây giờ Tất Đạt là thấy là không buồn gì hết về cái chết của Kiều Lan, mà sung sướng có thêm đứa con. Chúng ta thấy cuộc đời nó đau khổ cái đó, con người ta lấy khổ làm vui. Khi được cái đó không biết là đó là mình đang được một cái khổ, được một cái món nợ, mà Tất Đạt thấy nêu đứa con, thấy là mình giàu có thêm về đứa con, không mất mát gì hết trơn. Mà cái vô minh con người ta là mình đến khi mình gặp chuyện mình biết mình còn vô minh, còn khi mình ngờ mình cứ tưởng là mình thành Phật rồi, cho thiệt ra là nó mỗi trường nó mỗi học, còn nó chưa gặp thì là mình tưởng mình mới năm đó. Thì khi mà ông được đứa con, ông sung sướng vô cùng, ông thấy cuộc đời ông thêm giàu có rồi.